Toàn bộ nội dung của sách giả thoát trong lòng tay thì mình đã học xong. Hôm nay con xin phép sẽ ôn tập lại một lần toàn nội dung từ đầu cho đến cuối của sách giả thoát trong lòng tay, đó là toàn bộ nội dung của Lam Rim trong 2 năm qua, từ đầu năm 2021 cho tới bây giờ là mình đã học trọn vẹn gần 2 năm. Thầy đã dạy cho mình tất cả các nội dung chính yếu trong cái giai đoạn tu tập từ sơ phát tâm cho đến lúc mà đạt được quả vị của Phật, thì mình cần phải tu tập những nội dung nào. Thì hôm nay con xin phép là sẽ được ôn tập với lớp mình một lần từ đầu đến cuối. Dạ, đầu tiên khi mình bước vào với Lam Rim, nội dung của Lam Rim thì đầu tiên nói đến tác giả, đó là ngài Atisha Dipankara Sunyana Nhưng Các Đường Trí. Thì nội dung của Lam Rim mình gồm có 4 tính vĩ đại với lại 3 đặc điểm. 4 tính vĩ đại ở đây đó là giúp nhận ra tính nhất quán của giáo pháp, giúp thấy mọi kinh điển đều dạy thực hành, giúp khám phá ý thật của Phật và giúp thoát khỏi các tà hạnh. Và 3 đặc điểm này chính là tính toàn diện, dễ thực hành và thù thắng. Các điểm này con sẽ không có ôn lại chi tiết, và con chỉ liệt kê qua các cái đặc điểm để mình gợi nhớ lại cái quá trình từ đầu đến cuối trong suốt 2 năm qua mình học. Và bây giờ chính là lúc để mình sâu lại thành để sâu lại và có sự liên kết giữa các cái điểm thực hành của mình thôi. Kế tiếp về phần cách nghe và dạy pháp thì ở đây mình có đưa học về cách nghe pháp và cách dạy pháp. Cách nghe pháp ở đây đó có nghĩa là mình nghĩ đến lời lạc của việc học pháp, bày tỏ lòng kính trọng đối với người dạy pháp. Và cách nghe pháp thực thụ ở đây là mình từ bỏ 3 lỗi: lỗi bình ức, lỗi bình hôi hám và lỗi bình rò rỉ. Từ bỏ 3 lỗi này để trở thành một cái bình chứa xứng đáng. Bình chứa xứng đáng ở đây là mình bình chứa đúng đắn để có thể chứa đựng giáo pháp của Lam Rim. Một bình chứa xứng đáng phù hợp để chứa đựng giáo pháp của Lam Rim là khi mà mình chứa đựng được giáo pháp của Lam Rim thì giúp giáo pháp của Lam Rim có thể giúp mình sinh khởi những cái đức hạnh chứng đạo. Đức hạnh chứng đạo đây là những cái đức hạnh giác ngộ giúp mình có thể từ bỏ được các cái tà hạnh và từ bỏ được các cái lỗi lầm, giúp mình phát sinh ra thiện nghiệp. Cho nên khi học Lam Rim mình nên từ bỏ 3 lỗi là lỗi bình ức, lỗi bình hôi hám và lỗi bình rò rỉ. Và lỗi bình ức có nghĩa là mình tiếp nhận giáo pháp mà mình không có giữ lại được gì. Lỗi bình hôi hám có nghĩa là mình tiếp nhận giáo pháp, khi mình mang thành kiến thì giáo pháp sẽ không có mang đến lợi lạc cho mình, cho nên mình phải từ bỏ thành kiến. Lỗi bình rò rỉ đó là khi mình tiếp nhận giáo pháp nhưng mà mình không có ghi nhớ, lại để cho giáo pháp trôi tuột đi thì sẽ không có thực hành được. Cái nữa là huân tập 6 thái độ. 6 thái độ ở đây đó là xem mình như là người bệnh, thứ hai đó là xem pháp như thuốc, thứ ba đó là xem thầy dạy như lương y, thứ tư xem việc thực hành như chữa bệnh, thứ năm là xem đạo sư như là Phật, và thứ sáu là khởi tâm mong chánh pháp tồn tại lâu dài. Và đây là thái độ khi mà nghe pháp. Kế nữa là cách dạy pháp. Cách dạy pháp ở đây chủ yếu là nói cho giảng sư, khi mà mình chịu trách nhiệm mình nói pháp cho người khác. Nhưng mà cũng có một phần trách nhiệm của mình khi mình đã học xong rồi và muốn chia sẻ lại những điểm hay, những điểm lợi lạc ở trong giáo pháp Lam Rim cho người khác. Thì ở đây cách giải pháp là cái thái độ của mình khi mà mình chia sẻ giáo pháp như thế nào. Thứ nhất là nghĩ đến lợi lạc của việc dạy pháp và chia sẻ giáo pháp. Thứ hai là luôn luôn có tâm kính pháp và tôn kính đối với người dạy pháp. Thứ ba đó là nên nghĩ và làm gì khi dạy pháp, và thứ tư đó là chỉ dạy pháp cho những người phù hợp. Nên nghĩ và làm gì trong khi dạy pháp thì ở trong giải pháp trong lòng tay hướng dẫn chúng ta là luôn luôn mang tâm từ bi đối với người nghe, phải nghĩ đến mình chia sẻ và mình giảng dạy giáo pháp này sẽ mang đến lợi lạc gì và lợi lạc như thế nào cho người nghe. Dạ, thì đây chính là phần giới thiệu sơ khởi nội dung của Lam Rim. Và sang đến phần chính, nội dung của Lam Rim thì mình có 3 phần chính. Chủ yếu pháp Lam Rim ở đây được hướng dẫn là để cho mình thực hành, để cho mình thực hành rồi để cho mình hành thiền. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì ở đây trong 4 tính vĩ đại mình thấy rằng có một tính vĩ đại là giúp thấy mọi kinh điển đều dạy thực hành. Có nghĩa là tất cả mọi cái điểm được nhắc đến ở trong Lam Rim, ở trong giải pháp trong lòng tay đều chỉ với mục đích là cho mình có thể áp dụng hành thiền để sinh khởi các cái trí tuệ giác ngộ, và chính cái trí tuệ giác ngộ đó nó sẽ giúp đẩy lùi các cái tà hạnh của mình, cho nên không có điểm nào trong làm rim là không để thực hành cả. Cho nên cái chính ở đây là cần phải thiền. Thì khi thiền á, thì mình cần có chuẩn bị trước tọa thiền, thứ hai đó là vào tọa thiền chính, và thứ ba là sau tọa thiền mình cần phải làm gì. Đây là một cái cấu trúc cơ bản của một tọa thiền ạ. Cho nên khi mà bước vào chuẩn bị cho một tọa thiền thì mình có 6 phần chuẩn bị. 6 phần chuẩn bị này mình có, thứ nhất đó là quét dọn và bày trí bàn thờ, thứ hai cúng dường, thứ ba là ngồi đúng tư thế và quy y pháp tâm, thứ tư là nghĩ đến ruộng phước và cầu nguyện với ruộng phước, thứ năm đó là cầu nguyện lời cầu nguyện 7 phần là gia hành thất pháp, thứ sáu đó là các cái cầu nguyện thêm. Thì quét dọn bàn thờ ở đây mình nhớ đến động cơ và bày trí bàn thờ, đó là bày trí các cái biểu tượng tượng trưng cho thân khẩu ý giác ngộ. Và kế tiếp đó, đó là cúng dường. Cúng dường thì mình phát khởi động cơ đúng đắn, đó là tâm thành kính. Thứ hai đó là cúng dường bên ngoài và cúng dường bên trong. Cúng dường bên ngoài đó là mình cúng dường các cái lễ vật cụ thể, cúng dường bên trong đó là những cái lễ vật mà mình nghĩ ra trong tâm mình để mình dâng lên cúng dường cho ruộng phước và nơi quy y của mình. Nơi quy y của mình chính là Tam Bảo. Phần chuẩn bị thứ ba đó là ngồi đúng tư thế và quy y pháp tâm. Và tư thế ngồi của mình chính là tư thế ngồi 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na, cộng thêm phần tập trung nữa là sẽ thành 8 điểm. Thì tư thế ngồi đầu tiên mình chuẩn bị đệm ngồi, chuẩn bị một cái chỗ ngồi cho thật là vững vàng để mình bước vào thời thiền. Và chuẩn bị thân. Chuẩn bị thân ở đây mình có tư thế 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na, là mình gồm có chân chân ngồi bắt chéo hoặc là ngồi trên ghế để cho thoải mái, lưng thẳng, tay thì theo cái tư thế ngồi thiền, tay theo ấn thiền định để trên chân ở trước rốn, răng môi lưỡi để tự nhiên ạ. Đầu thì đầu nhìn thẳng và hơi gập người xuống một chút xíu, cúi đầu xuống một chút xíu để cho phần cổ mình cúi gập, để khi mình hít thở vào nó sẽ không có bị khó chịu lúc mà mình ngồi thiền. Và mắt thì mình có thể nhắm mắt hoặc là mắt có thể khép hờ nhẹ nhẹ như là hướng dẫn ở trong sách giải thoát trong lòng tay. Vai thì mình giữ thẳng. Đây là 7 điểm ở trong tư thế 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na giúp mình dễ tập trung trong lúc ngồi thiền ạ. Cái nửa phần chuẩn bị tâm đó là trước khi khởi tâm để mình thiền vào các điểm của lam rim thì mình tập trung vào hơi thở một tí, trong vài hơi thở, nên có thể là mình tập trung trong 3 đến 5 hơi thở. Tiếp vào thở ra chậm rãi đều đặn để mình phòng phòng tránh tất cả những cái tán loạn của tâm, giúp tâm có được một cái sự điềm tĩnh và tập trung làm nền tảng cho các cái phần thiền sắp tới. Sau khi chuẩn bị tư thế ngồi xong thì mình sang cái phần là quy y Tam Bảo và Pháp Tam Bồ Đề. Quy y Tam Bảo ở đây đó là chúng ta quy y đến Phật Pháp Tăng, và mục tiêu của chuyện quy y Tam Bảo là để phát khởi niềm tin vào và Phật Pháp Tăng, có nghĩa là cái con đường pháp thực hành của mình sắp tới ở đây chính là pháp, chính là Phật pháp theo lời dạy của Đức Phật, và nhờ thực hành Phật pháp mình sẽ đạt được tất cả các cái mong cầu của mình, các cái hạnh phúc thế gian lẫn suốt thế gian, dẫn đến giải thoát giác ngộ. Thì đây chính là mục đích của việc phát khởi niềm tin quy vào Phật Pháp Tăng ở đây . Thứ tư là nghĩ đến ruộng phước. Nghĩ đến ruộng phước thì chúng ta hãy nghĩ đến phía trước có ruộng phước. Ở trung tâm của ruộng phước thì có tổ Tông Khách Ba, và phía trước của ruộng của tổ Tông Khách Ba thì có các chư vị Bổn Tôn và các vị Phật. Ở bên đám mây bên phải của tổ thì có dòng truyền thừa Quảng Hạnh là Hành Vi Quảng Đại. Đám mây bên trái thì có dòng truyền thừa Diệu Trí, đó là trí tuệ thâm sâu, và sau lưng thì có dòng truyền thừa Gia Trì gồm tất cả các vị Phật và các vị tổ sư dẫn đến đời của tổ Tông Khách Ba. Thì đây là phần cấu trúc của ruộng phước nhà mình đã học rồi. Kế nữa thì mình nhân lời cầu nguyện 7 phần. Mục tiêu của lời cầu nguyện 7 phần đó là mình tịnh hóa các cái ác nghiệp và mình tích lũy công đức. Vai trò của chuyện tịnh hóa ác nghiệp và tích lũy công đức là để cho mình có phước đức thì mình sẽ nhận được sự gia trì nhiều hơn. Kế nữa khi mà tịnh hóa ác nghiệp thì ác nghiệp ít thì mình sẽ ít gặp chướng ngại trên cái con đường thực hành pháp của mình. Cho nên đó là mục tiêu của việc thực hành lời cầu nguyện 7 phần, đó chính là tịnh hóa ác nghiệp và tích lũy công đức. Thứ nhất đó là mình thực hành chính lễ. Chính lễ ở đây mình có chính lễ qua thân khẩu ý. Thứ hai là mình có cúng dường. Cúng dường ở đây mình có cúng dường bên ngoài, bên trong và cúng dường bí mật. Sám hối, mình thực hiện một phương pháp sám hối đầy đủ với bốn năng lực của tịnh hóa, gồm có năng lực của nền tảng. Năng lực của nền tảng đó là đối tượng mình nương tựa vào để mà mình sám hối, để mà mình thực hiện tịnh hóa. Thì nền tảng đây chính là Tam Bảo, hoặc là mình có thể chọn Đức Phật ở phía trước mặt, hoặc có thể chọn ruộng phước phía trước mặt. Năng lực thứ hai là năng lực hối hận tất cả những cái lỗi lầm mình đã ghi tạo từ tất cả các đời trong quá khứ cho đến những cái lỗi lầm mà mình có thể nhớ được cụ thể rõ ràng. Thứ ba là năng lực quyết tâm không tái phạm, và mình hứa là mình và mình xác định là mình không có tái phạm vào các cái lỗi lầm đó. Thứ tư là phương pháp đối trị. Phương pháp đối trị đó là mình thực hiện bất kỳ một cái thiện hành nào đều có khả năng đối trị với lại các cái tà hành. Thì ở trong các cái phương pháp đối trị này, sách giải thoát trong lòng tay có hướng dẫn là đọc kinh hoặc là trì chú vân vân. Theo như cách của thầy Huấn Thư hướng dẫn lớp mình đó là mình có thể dùng phương pháp tịnh hóa đọc chú của ngài Kim Cang Tát Đoả, mình thiền quán về ngài Kim Cang Tát Đoả và mình thực hành tịnh hóa của ngài Kim Cang Tát Đoả, thì có một cái năng lực tịnh hóa nó vi diệu và nó thâm sâu hơn so với các cái phương pháp khác. Đó là theo lời thầy hướng dẫn ạ. Thì đó là chi phần thứ ba, đó là sám hối. Chi phần thứ tư đó là hoan hỷ. Hoan hỷ ở đây chính là mình phát tâm vui vẻ với lại những cái thiện hạnh của bản thân. Thứ hai đó là mình phát tâm vui vẻ và hoan hỷ với lại những cái thiện hạnh của người khác. Thứ năm đó là thỉnh chuyển pháp luân. Thứ sáu đó là thỉnh ruộng phước, hoặc là thỉnh Phật, thỉnh thầy đường nhập niết bàn trụ thế. Thứ bảy đó là hồi hướng. Hồi hướng để tích góp công đức, tránh để mất công đức vì những cái phiền não tương lai. Thì hồi hướng ở đây mình có thể hồi hướng cho ba việc lớn. Thứ nhất đó là hồi hướng công đức để lời Phật còn mãi ở trên thế gian. Thứ hai là hồi hướng để bản thân mình gặp được đúng thầy. Và thứ ba đó là hồi hướng để tất cả chúng sinh đều phát sinh trí tuệ cho đến thành Phật. Và ở phần chuẩn bị thứ sáu đó là mình có thể chuẩn bị mình cầu nguyện đối với ba việc. Phần thứ sáu của phần sáu cái nghi thức chuẩn bị, thì nghi thức thứ sáu đó là phần cầu nguyện thêm. Mình có thể cầu nguyện thêm đối với ba việc lớn. Thứ nhất đó là chấm dứt tà kiến của bản thân. Thứ hai đó là phát sinh chánh kiến của bản thân. Bản thân mình phát sinh chánh kiến để đạt được giải thoát và giác ngộ. Thứ ba đó là cầu nguyện để sạch hết các cái chướng ngại. Chướng ngại thì mình có chướng ngại bên ngoài, chướng ngại bên trong và chướng ngại bí mật. Chướng ngại bên ngoài đó là những cái điều kiện khó khăn bên ngoài cản trở khiến cho mình không có thực hành đúng được giáo pháp. Thứ hai đó là chướng ngại bên trong, đó là bệnh tật ở trong cơ thể của mình. Thứ ba đó là chướng ngại bí mật, đó là tâm lười biếng của mình. Thì mình cầu nguyện để mình tiêu trừ hết tất cả ba loại chướng ngại này. Và đó là phần chuẩn bị của thời thiền. Và sang thời thiền chính, sang thời thiền chính thì mình thiền về bốn điểm chính yếu. Ở đây đó là thứ nhất nền tảng của đạo lộ, thứ hai đó là phạm vi nhỏ, thứ ba phạm vi trung bình, và thứ tư là phạm vi lớn. Nền tảng của đạo lộ ở đây mình gồm có nương tựa bậc thầy, và mình phát tâm thiền quán về thân người nhàn mãn khó được. Nương tựa bậc thầy ở đây mình cần phải hiểu rõ về các phẩm tính của thầy và trò. Ở đây có 10 phẩm tính của thầy và 5 phẩm tính của trò. 10 phẩm tính của thầy là có giới, có định và có trí tuệ. Thứ ba, thứ tư nữa là có nhiều đức tính hơn học trò. Nhiều đức tính ở đây có là nhiều cái phẩm hạnh, có nhiều thiện hạnh hơn học trò. Kế nữa là thông suốt kinh điển, kế nữa là kiên nhẫn, kế nữa là thực chứng chân như, kế nữa đó là có tài biện thuyết, kế nữa là từ bi với học trò, và cuối cùng là không chán nản với học trò. Đây là 10 phẩm tính của bậc thầy đại thừa. Và đối với lại trong 10 phẩm tính này thì có 5 phẩm tính là thầy nói là quan trọng. Thứ nhất đó là có giới, có thứ hai có định, và thứ ba là có tuệ. Giới định tuệ là ba phẩm tính cực kỳ quan trọng mà mỗi một vị thầy nào cũng cần phải có. Đó là nền tảng để có thể hướng dẫn học trò đi đúng con đường chánh pháp. Kế nữa là vị thầy đó thông suốt kinh điển, và thứ năm đó là từ bi với học trò. Đây chính là năm cái phẩm tính quan trọng mà thầy nói rằng nếu tìm được một vị thầy nào mà không trong một cái thời gian, hoặc là trong một cái điều hoàn cảnh điều kiện nào mình khó có thể tìm một vị thầy chân thực đầy đủ 10 phẩm tính, thì năm phẩm tính vừa rồi đó là năm phẩm tính quan trọng mà một vị thầy nào cũng cần phải có. Sau khi mình tìm hiểu phẩm tính của một vị thầy thì mình cũng cần hồi đủ phẩm tính của học trò. Phẩm tính của học trò thứ nhất đó là mình có trí tuệ biết đúng sai, thứ hai là tôn kính thầy, kế nữa là có tâm cầu pháp, kế nữa là động cơ tu tập đúng, và kế nữa đó là thật thà và không bè phái. Thì đây chính là năm phẩm tính của học trò. Thì sau khi mình tìm hiểu các học phẩm tính của thầy và trò, thì mình thực hành nương tựa thầy như thế nào. Thì mình có hai phần nương tựa thầy qua ý nghĩ với lại nương tựa thầy qua hành động, nghĩa là trong tâm mình phải nghĩ tôn kính đến thầy như thế nào, và qua hành động nghĩa là mình phụng sự các việc làm lợi tha của thầy như thế nào. Thì ở đây hướng dẫn chúng ta phải nương tựa bậc thầy chính là nền tảng của đạo lộ. Thứ hai nữa là nền tảng của đạo lộ đó là thân người nhàn mãn. Thân người nhàn mãn chính là một phần của nền tảng đạo lộ, là bởi vì dựa trên thân người này, cái thân người mà mình đang có này, mình có thể thực hành tất cả mọi cái điểm giáp pháp, mình có thể trực tiếp thực hành các cái thiện hạnh, mình có thể dùng cái thân người này với các cái điều kiện thuận lợi để mình thiền quán, cho nên thân người này cũng là một phần của nền tảng của đạo lộ. Cho nên khi mình nghĩ đến thân người thì mình nghĩ rằng mình đã có được một thân người nhàn mãn rất là khó có, vì mình đã thoát được tám nạn. Tám nạn đó là tà kiến, súc sinh, quỷ đói, địa ngục. Kế nữa đó là sinh nơi biên địa không có Phật pháp. Kế nữa đó là tính tình man di mọi rợ. Kế nữa là ngu si câm điếc, và kế nữa là trời trường thọ. Đây là tám nạn khiến cho mình khó có thể nào có thể tìm gặp được Phật pháp, hoặc là phát tâm thực hành Phật pháp. Hiện giờ mình đã thoát được tám cái nạn này, cho nên mình có một thân người gọi là nhàn. Kế nữa đó là mình có điều kiện thứ hai, đó là mãn, là viên mãn. Viên mãn ở đây có nghĩa là mình có đầy đủ 10 điều kiện thuận lợi. 10 điều kiện thuận lợi này là mình có 5 điều kiện cá nhân, là 5 điều kiện thuộc về mình, và 5 điều kiện ở hoàn cảnh bên ngoài. 5 điều kiện cá nhân này đó là: thứ nhất, mình được làm người. Thứ hai, sinh nơi trung tâm có Phật pháp. Thứ ba đó là có các căn cơ quan đầy đủ. Thứ tư đó là không phạm 5 tội nghịch lớn. Thứ năm đó là có niềm tin kiên cố. Và 5 điều kiện bên ngoài. Thứ nhất, sinh ở thời có Phật ra đời. Thứ hai, sinh ở thời mà Đức Phật đã ra đời và Đức Phật đã có giảng pháp. Thứ ba là Phật pháp vẫn còn ở đời. Thứ tư, còn người tin theo Phật pháp. Thứ năm đó là con người có lòng yêu mến nhau. Với những cái điều kiện này, đó là điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể thực hành được Phật pháp. Hiện giờ mình đã có đầy đủ các cái điều kiện như thế, cho nên mình có được một thân người vừa nhàn hạ và vừa viên mãn. Nói gọn đó là một thân người nhàn mãn khó có. Và khi mình thấy được một cái thân người nhàn mãn khó có, thì hãy nghĩ đến lợi ích của một thân người như thế. Lợi ích ngắn hạn đó là mình có thể thực hành để mình tịnh hóa các ác nghiệp và tích lũy công đức để được an lạc ở thế gian. An lạc ở thế gian đó là ở những đời sau mình sẽ được các cái hạnh phúc ở cõi cao. Cõi cao đây là cõi người và cõi trời, mà không phải chịu khổ ở các cõi ác. Lợi ích dài hạn đó là vận dụng thân người này, mình có thể nỗ lực phát tâm tìm cầu giải thoát giác ngộ, dấn thân tu hành các cái pháp giải thoát giác ngộ để cuối cùng đạt được giải thoát và giác ngộ. Thì đó chính là lợi ích dài hạn của thân người. Cho nên khi mà nghĩ đến thân người nhàn mãn thì mình cũng phải nghĩ đến lợi ích của thân người này có thể làm được gì cho mình, kể cả ngắn hạn và dài hạn. Và sau khi thực hành các cái phạm vi, dạ con xin lỗi, sau khi thực hành nền tảng của đạo lộ, thì mình nghĩ rằng mình đã có đầy đủ điều kiện để thực hành giáo pháp và thực hành Phật pháp, cho nên mình tiến vào thực hành các phương pháp của phạm vi nhỏ. Phương pháp của phạm vi nhỏ ở đây chính là mình thực hành các cái phương pháp thiền quán chung với phạm vi nhỏ. Động cơ của phạm vi nhỏ là muốn có được tái sinh tốt đẹp ở đời sau. Động cơ của người tu hành thành Phật, của giống như là chúng ta, thì chúng ta muốn là tu hành thành Phật để làm lễ cho tất cả mọi chúng sinh, đó là nền tảng của Tam Bồ Đề. Nhưng mà để có thể tu tập thành Phật, giác ngộ thành Phật, thì mình cũng phải cần tránh đi tất cả các khổ đau cõi ác, và mình cũng có được những cái an lạc, những cái nhàn mãn tạm thời ở trên các cõi cao để có thể tu tập theo đúng các giáo pháp như thế. Cho nên cũng phải tu chung với lại phạm vi nhỏ, hoặc để sau này mình có thể hướng dẫn các cái pháp tu của phạm vi nhỏ này cho những người đang tìm cầu mục đích của phạm vi nhỏ là muốn có tái sinh tốt đẹp ở đời sau. Cho nên đó là lý do mình cần phải tu đầy đủ các cái phương tiện của phạm vi nhỏ. Các phương tiện của phạm vi nhỏ gồm có thiền quán về vô thường và cái chết. Thiền quán về vô thường và cái chết, thứ nhất là mình thiền quán về cái chết không thể tránh được, thứ hai là không biết lúc nào chết, và thứ ba là khi chết không có gì cứu được ngoài pháp. Và thiền quán về vô thường và cái chết để giúp cho mình không lãng phí thời gian và dễ có thể đưa mình dẫn mình đi vào trong đạo lộ để mà tu tập, để mà thành Phật. Nếu mà không thiền quán vô thường về cái chết thì mình nghĩ mình có rất là nhiều thời gian và mình không có tận dụng đầy đủ hết tất cả mọi lợi ích của thân người. Thì khi đó mình lơ là đối với giáo pháp và mình sẽ không tận dụng đầy đủ mọi cơ hội để mà thực hành giáo pháp. Khi đó sẽ không có tích lũy được bất kỳ một cái thiền hành chứng ngộ nào. Cho nên đó là lý do mình cần phải thiền quán về vô thường và cái chết. Cho nên thiền quán về vô thường và cái chết xem như là một cái cửa ngõ có thể thúc đẩy mình để mình bước vào các cái phương pháp tu tập. Thứ hai đó là thiền quán về khổ cõi ác. Cõi ác ở đây mình có ba cõi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cõi địa ngục chịu các khổ nóng lạnh, cõi ngạ quỷ chịu các khổ về đói khát và cõi súc sinh chịu các khổ về ngu si. Nên khi mình nghĩ đến cái đau khổ của cõi ác, phát tâm sợ hãi khổ cõi ác, nên từ đó dẫn đến là tìm nơi nào có thể cứu giúp mình thoát khỏi các cái đau khổ của các cõi ác như thế. Thì chị thấy rằng Tam Bảo có đầy đủ các cái năng lực, Tam Bảo có đầy đủ các cái năng lực có thể đưa mình ra khỏi những cái đau khổ đó và giúp mình thoát khỏi những cái đau khổ như thế. Cho nên có đầy đủ hai nguyên nhân quy y, đó là thứ nhất đó là sợ khổ luân hồi và cõi ác, thứ hai là niềm tin vào Tam Bảo có thể thật sự cứu thoát mình khỏi các đau khổ như thế. Khi đó mình hội đủ đầy đủ hai cái nguyên nhân chính yếu của quy y, từ đó phát tâm quy y nương tựa vào Tam Bảo, là nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng này. Thứ hai, mình xác định nơi nương tựa của mình chính là Tam Bảo, là Phật Pháp Tăng à. Phật chính là bậc giác ngộ hoàn toàn đã thoát khỏi hết tất cả mọi đau khổ phiền não. Thứ hai đó là Pháp, là lời dạy của Phật. Thứ ba đó là Tăng, Tăng là những người thực hành đúng theo lời dạy của Phật. Và đây chính là Phật Pháp Tăng, là Tam Bảo, là nơi nương tựa, nơi mình nương tựa khi quy Tam Bảo. Cái nữa mình tìm hiểu xem là làm tại sao Phật xứng đáng là nơi để cho mình nương tựa. Thứ nhất là Phật xứng đáng làm nơi cho mình nương tựa là bởi vì bản thân của Đức Phật đã thoát khỏi tất cả mọi nguy hiểm, đó là đau khổ và phiền não. Thứ hai đó là Ngài khéo léo hướng dẫn người khác, bởi vì Ngài đã thoát khỏi các cái đau khổ và phiền não cho nên Ngài có cái trải nghiệm đó. Nhưng từ cái trải nghiệm như thế, Ngài có thể hướng dẫn cho người khác để thoát khỏi đau khổ và phiền não được giống như Ngài. Thứ ba là từ bi bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh, và thứ tư là Phật làm lợi lạc cho chúng sinh bất kể bản thân có lợi hay là không được lợi từ chúng sinh. Cho nên với bốn cái lý do này, mình thấy rằng Đức Phật xứng đáng làm nơi nương tựa và lời Phật xứng đáng để noi theo, và các tăng đoàn, những người mà thực hành Đức Phật xứng đáng là chỗ để mình có thể dựa vào đó mình tìm cái sự giúp đỡ để mình thực hành tại Phật Pháp. Cho nên khi đó mình thấy rằng Tam Bảo xứng đáng làm nơi nương tựa của mình để mình quy y và mình thực hành. Kế nữa đó là lời khuyên sau quy y. Lời khuyên sau quy y là quy y Phật rồi thì không nương tựa thần thế gian, quy y Pháp rồi thì không hãm hại chúng sinh khác, quy y Tăng rồi thì không kết giao với bạn xấu mang tà kiến. Bạn xấu mang tà kiến ở đây được định nghĩa đó là những người bạn khiến chúng ta lơ là đối với pháp thực hành của Đức Phật, lơ là đối với con đường giác ngộ giải thoát và lơ là hoặc là lơ là với lại nỗi khổ chúng sinh, không phát tâm từ bi đối với chúng sinh, vân vân. Thì những người bạn khiến cho mình có những cái hành vi hoặc là những phát khởi những cái tâm tâm tưởng nào mà đi ngược lại với lại giáo pháp và đi ngược với lại cái cách thực hành pháp, đó chính là bạn xấu, thì chúng ta không có nên kết giao với những người bạn xấu như thế. Và sau khi nương tựa vào Tam Bảo rồi thì mình nghĩ đến thiền quán đến nghiệp và nhân quả. Thiền quán đến nghiệp và nhân quả thì ở đây mình có thiền về nghiệp nói chung. Nghiệp nói chung ở đây nghiệp cố định. Nghiệp cố định có nghĩa là nghiệp thiền thì mang đến hạnh phúc, còn nghiệp ác thì sẽ mang đến đau khổ cho mình. Và cố định, cố định hay là cái loại cố định của nó, cái loại đây là loại xấu ấy, thì sẽ cho cái kết quả xấu, loại tốt thì sẽ cho kết quả tốt. Loại xấu ở đây là ác nghiệp mà, cho nên ác nghiệp sẽ mang đến đau khổ và thiện nghiệp sẽ mang đến hạnh phúc. Cố định đây là cái nhân thuộc cái loại nào thì kết quả nó cũng sẽ thuộc cái loại cố định như thế, chứ nó không có khác đi được. Kết nữa đó là nghiệp nhỏ có sức tăng trưởng cho kết quả lớn. Với cái nghiệp nhỏ, mình tạo một cái nghiệp nhỏ theo thời gian với những cái điều kiện nó cứ dần dần nó lớn lên lên một là một cái nghiệp nhỏ, nhưng mà mình làm đi lặp lại nhiều lần thì khi mà cái nghiệp đó nó chín mùi, nó cho ra một cái kết quả, thì cái kết quả đó có thể là một kết quả rất là lớn. Cho nên khi mình thiền quán về điểm này, mình không có khinh thường những cái ác nghiệp nho nhỏ, bởi vì nó hoàn toàn có thể sinh ra những cái nghiệp đau khổ lớn, những cái kết quả đau khổ lớn, và mình cũng không có khinh thường những cái thiện nghiệp nhỏ nhỏ mà không làm, là bởi vì thiện nghiệp nhỏ nhỏ nếu mà mình làm nhiều lần thì có thể sinh ra kết quả hạnh phúc rất là lớn. Thứ ba đó là những gì ta gặp đều do nghiệp đã tạo tương ứng. Thứ tư đó là những nghiệp đã tạo sẽ không tự nhiên mà mất đi. Đây là các cái đặc tính nghiệp nói chung. Khi mà nói đến nghiệp cụ thể thì mình gồm có nghiệp đen với lại nghiệp trắng. Nghiệp đen thì mình có nghiệp qua ba cửa thân khẩu ý. Thân nghiệp thì mình có sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Về từng nghiệp này thì có mỗi một nghiệp thì sẽ có các cái phần là đối tượng của nghiệp, ý định thực hiện các nghiệp đó, hành vi và bước cuối cùng. Và phần này hôm trước con có ôn khá là kỹ, con xin phép là không có ôn phần này chi tiết để mình tiết kiệm thời gian. Về phần khẩu nghiệp thì mình gồm có bốn khẩu nghiệp, đó là nói dối, nói lời ly gián, nói lời xấu ác và nói lời vô nghĩa. Về ý nghiệp thì mình có ba ý nghiệp, đó là tham, ác ý và tà kiến. Sau khi tìm hiểu nghiệp cụ thể qua ba cửa thân khẩu ý thì mình tìm hiểu các cái quả báo của các nghiệp đó như thế nào. Quả báo thì mình gồm có ba loại, đó là quả chín mùi, quả tương ứng với nhân và quả báo hoàn cảnh. Quả chín mùi lấy ví dụ khi giết người thì sẽ có quả báo được sinh ở địa ngục, đó là quả chín mùi của hành vi giết người. Quả tương ứng với nhân thì ở đây mình có kinh nghiệm tương ứng và hành động tương ứng. Kinh nghiệm tương ứng lấy ví dụ như là khi giết người thì đời sau sẽ cái mạng sống của mình sẽ ngắn ngủi chứ không có được dài lâu. Hành động tương ứng là khi mà giết người sẽ làm tăng cái thói quen hung hãn, là cứ muốn giết hại người, như là các thói quen xấu của mình nó sẽ gia tăng, cho nên cái kết quả đó là cái hành động tương ứng, cái hành động ác nghiệp đó nó sẽ có cái thói quen càng lớn. Hành động ác có thói quen càng lớn thì dẫn đến việc là để mà có thể điều phục cái hành thói quen xấu đó, mình sẽ cần một cái sự nỗ lực lớn hơn, và mình cần một cái phương pháp để tịnh hóa nó lớn hơn. Kế nữa đó là quả báo hoàn cảnh. Quả báo hoàn cảnh ở đây lấy ví dụ là giết người có quả báo hoàn cảnh, đó là khi mà mình bị bệnh thì uống thuốc, thì thuốc nó sẽ không có hiệu lực và bệnh của mình sẽ không có thuyên giảm được. Sau khi mà thiền quán về các cái nghiệp đen và quả báo của nghiệp đen thì mình nghĩ đến nghiệp trắng. Mình nghĩ đến nghiệp trắng đó là mình nhận ra 10 bất thiện, quyết tâm không làm những điều ấy. Đó là ở trên đây gồm có mình có 10 cái nghiệp đen, là 10 nghiệp bất thiện qua thân khẩu ý, thì mình biết được 10 nghiệp đó và mình quyết tâm là không làm những việc những điều ấy, thì lúc đó mình tạo ra 10 nghiệp trắng. Ví dụ như không giết cừu. Ví dụ không giết con cừu thì mình thấy được rằng thấy được đối tượng là con cừu, ý định là thấy lỗi lầm ở việc giết cừu nên mình muốn từ bỏ. Hành vi là nỗ lực từ bỏ của việc giết một con cừu, và bước cuối cùng là quyết định không giết con cừu đó và hoàn thành quyết định đó. Thì khi này mình tạo ra được một cái nghiệp trắng, là nghiệp chừa bỏ ác nghiệp giết cừu, cho nên đó chính là nghiệp trắng. Thì sau khi thiền quán về nghiệp cụ thể thì mình thiền quán đến nghiệp cường liệt. Thiền quán nghiệp cường liệt đó là những cái điều kiện, nghiệp cường liệt là những cái điều kiện nào nó sẽ khiến cho một cái nghiệp như thế nó sẽ phát sinh ra một cái kết quả rất là lớn. Thứ nhất đó là cường liệt do ruộng phước. Có nghĩa là nếu mà đối tượng của nghiệp mà ví dụ mình thực hành bố thí hoặc là cúng dường, nếu mà mình cúng dường lên cho Phật thì sẽ công đức nhiều hơn là cúng dường cho Bồ Tát, vân vân, theo cái thứ tự đó. Cho nên là cường liệt là do cái đối tượng của nghiệp. Cũng giống như vậy, nếu mình tạo một cái nghiệp ác đối với lại một người có tu hành, có đức hạnh cao, thì cái nghiệp ác nó sẽ có cái kết quả đau khổ nhiều hơn so với lại mình tạo cùng một cái nghiệp ác đó với những người mà không có đức hạnh, không có đức hạnh. Cho nên cường liệt do ruộng phước là đối tượng nghiệp của mình có đức hạnh nhiều như thế nào, thì khi mà mình tạo một cái thiện nghiệp đối với đối tượng đó thì cái kết quả của mình nó sẽ được hạnh phúc nhiều hơn. Nếu mình tạo một cái ác nghiệp đối với lại một người có đức hạnh nhiều như thế nào, thì cái kết quả của cái ác nghiệp đó, cái đau khổ đó nó sẽ cũng được nhiều như thế. Thứ hai đó là do đã thọ giới. Cũng giống như như là ở trên ruộng phước, thì đối với người mà có thọ giới và có giữ giới thì mình tạo thiện nghiệp đối với người như thế thì mình cái kết quả hạnh phúc nó sẽ nhiều hơn. Tạo ác nghiệp đối với người như thế thì cái kết quả đau khổ nó cũng sẽ nhiều hơn. Do hành vi việc làm. Do hành vi việc làm có nghĩa là mình cái cách thức mà mình thực hiện, ví dụ cách thức giết người Ví dụ mình giết một người có rất là nhiều cách thức giết người. Cái cách bình thường thì cái cách mà ít đau khổ nó sẽ khiến cho cái nghiệp đó nó sẽ ít đau khổ. Cái cách mà dã man hung tợn gây ra cho cái đối tượng nhiều đau khổ thì cái kết quả nó cũng sẽ nhiều đau khổ. Kế nữa là do ý định hành động của mình nhiều bao nhiêu thì cái kết quả nó cũng sẽ nhiều bấy nhiêu. Ý định thực hành thiện nghiệp nhiều bao nhiêu thì cái kết quả hạnh phúc sẽ nhiều, còn cái ý định tạo nghiệp ác nhiều bao nhiêu thì kết quả đau khổ nó cũng sẽ nhiều bấy nhiêu. Dạ, đây là bốn cái điều kiện mà phát sinh ra nghiệp cường liệt. Và sau khi mình thiền quán về cả nghiệp đen lẫn nghiệp trắng và các cái điều kiện khiến nghiệp cường liệt, cho nên mình vì biết được những điều đó thì mình và kết hợp với lại cái tâm sợ những cái đau khổ của cõi ác và cõi luân hồi như là phía trước mình có thiền quán rồi, cho nên từ đây mình phát một cái tâm là từ nay mình sẽ thực hành tịnh hóa và mình thay đổi hành vi. Thay đổi hành vi ở đây có nghĩa là mình bỏ ác làm lành. Tịnh hóa đây là mình tịnh hóa với bốn năng lực, tất cả những nghiệp ác nào mà mình đã thực hiện thì mình sẽ cố gắng mình tịnh hóa nó, và từ nay trở về sau sẽ bỏ hết tất cả nghiệp và cố gắng làm hết tất cả mọi thiện nghiệp. Cho nên đến cuối cùng của phạm vi nhỏ đó là mình thực hành tịnh hóa và thay đổi hành vi, tịnh hóa với bốn năng lực, và thay đổi hành vi là chừa bỏ ác nghiệp và huân tập các cái thiện nghiệp. Sau khi mình thiền quán về phạm vi nhỏ thì thiền quán sang đến phạm vi trung bình. Phạm vi trung bình với động cơ là buông xả hết tất cả mọi bám chấp ở thế gian, ở luân hồi này, để mong đạt được giải thoát khỏi luân hồi. Thì ở phần phạm vi trung bình này chủ yếu là chúng ta thực hành về tứ thánh đế. Và tứ thánh đế mình gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế với đạo đế. Khổ đế ở đây mình sẽ được mình đã được học về sáu khổ chung của luân hồi. Khổ chung của luân hồi gồm có đầy bất trắc không tội ý, phải bỏ thân liên tục vào thai, lăn lóc lên xuống không ai cứu giúp. Đó là sáu khổ chung của luân hồi. Khổ riêng của từng cõi, ở từng cõi trong sáu cõi luân hồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời với là Atula thì có các cái nỗi khổ riêng. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì các nỗi khổ này mình đã học được ở trong phần phạm vi nhỏ. Người khổ đau của người, trời với Atula thì mình được học ở trong phần phạm vi trung bình. Đặc biệt khi mình làm người thì mình sẽ có 8 cái nỗi khổ đặc biệt của cõi người, đó là sinh lão bệnh tử, thứ 5 đó là ái biệt ly, 6 là cầu với đắc khổ, thứ 7 là oán tám hồi khổ, và thứ 5 là ngũ ấm xít tạnh khổ. Tổng cộng là có 8 8 khổ này. Khổ của cõi trời và cõi Atula đó là cõi trời là chỉ biết đến những cái hạnh phúc và chỉ hưởng các cái phước của mình, chỉ hưởng phước cho đến khi nào mà hết phước thì chỉ còn lại có cái ác nghiệp thôi. Cái ác nghiệp đó sẽ trổ quả và mình sinh xuống cõi ác. Cõi của Atula thì phải chìm đắm trong các cái đau khổ của sân giận, lúc nào cũng chỉ muốn làm hại và gây chiến tranh, chém giết lẫn nhau. Thì đây là khổ riêng của từng cõi. Và tóm lại các cái đau khổ của các cõi trong luân hồi thì sẽ chia ra nhiều như thế, nhưng nói tóm lại thì gồm có ba khổ. Thứ nhất đó là khổ khổ, thứ hai là hoại khổ, và thứ ba là hành khổ. Khổ khổ là các cái cảm giác đau khổ trong tâm của mình hoặc là ở trên thân của mình, đó chính là khổ khổ. Hoại khổ là các cái cảm giác hoặc là cảm xúc vui, những cái cảm xúc vui đó nhưng khi mà nó mất đi mình sẽ lại đau, lại phải chịu khổ khổ nữa, cho nên nó gọi là hoại khổ. Hành khổ đó là các hành hữu lậu, những thay đổi mà có khả năng đến phiền não, nghĩa là những cái thay đổi khi mình bám chấp nó, mình nghĩ nó là thường hằng, khi mà nó bị thay đổi và nó khiến cho mình có những cái phát sinh là những cái khổ khổ hoặc những cái hoại khổ khác, thì bản thân những cái điều thay đổi khi mà mình bám chấp vào thì nó hoàn toàn nó có khả năng sinh ra cái khổ sau này. Cho nên đây chính là ba khổ của ba khổ tóm gọn trong luân hồi là khổ khổ, hoại khổ với hành khổ. Sau đó khi mà mình thiền về khổ đế xong thì mình thiền về các nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ thì có hai loại, gồm có nghiệp với lại phiền não. Nghiệp ở đây mình sẽ có nhiều loại phân chia, mình sẽ phân chia thành hai loại hoặc là phân chia thành ba loại. Phân chia thành hai loại đó là mình có nghiệp ý nghĩ với lại nghiệp hành động. Nghiệp ý nghĩ là mình có ý nghiệp, nghiệp hành động đó là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nghiệp hành động nghĩa là mình đã phát sinh ý nghĩ và ý nghĩ đó đó nó làm động cơ và nó thúc đẩy ra lời nói hoặc ra hành động thì gọi là nghiệp hành động. Một loại phân chia thứ hai đó là phân chia thành ba loại: phước, phi phước và bất động. Nghiệp phước giúp cho mình sinh lên các cõi lành, khiến mình sinh lên các cái cõi lành như là cõi trời hoặc là cõi người, nghiệp phí phước sinh vào các cõi ác, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, bất động nghiệp là sinh vào các cõi sắc và vô sắc. Mình hôm trước mình có học về phần tịnh tịnh chỉ, mình thấy rằng bám chấp vào các cái an lạc của tịnh chỉ có thể giúp mình sinh lên các cõi sắc và vô sắc. Ở phần này mình đã được xem ở phần tịnh chỉ và ở phần trí tuệ thắng quán như là hôm trước mình có học rồi. Thì các cái nghiệp lúc mà mình thiền định về an lạc của các cõi cõi trời cõi cao thì cái quả của cái việc thiền định đó nó chính là nghiệp bất động, nó sẽ khiến cho mình sinh lên các cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Loại nguyên nhân thứ hai của đau khổ đó chính là phiền não. Phiền não mình có 6 phiền não căn bản: tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, hoài nghi, với lại ác kiến. Ác kiến ở đây mình lại có 5 loại, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ với là tà kiến. Thân kiến là chấp thân này là tôi, biên kiến là chấp thân này là thường hằng hoặc là gián đoạn. Kiến thủ là xem năm uẩn của mình, năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức của mình, đó là tối thượng. Giới cấm thủ là xem một cái loại nguyên tắc, một cái giới nhỏ nhỏ mình giữ là tối thượng, và nghĩ rằng chỉ với một cái giới nhỏ nhỏ, một cái điều nguyên tắc nhỏ nhỏ đó có thể dẫn mình đến giải thoát và niết bàn, thì chấp vào một cái giới đó gọi là giới cấm thủ. Tà kiến đó là suy nghĩ sai lầm, cho rằng không có nhân quả hoặc cho rằng không có tam bảo. Đó chính là 5 loại của ác kiến. Khi mà mình biết về 6 căn bản phiền não thì ở đây phòng tránh nguyên nhân, thì hôm trước có ghi một cái công công thức, đó là phiền não chính là cái điều kiện, và nghiệp chính là cái nhân chính. Cho nên là đau khổ trong luân hồi mình gồm có nhân chính, đó chính là nghiệp, và điều kiện nó chính là phiền não. Nghiệp cộng với phiền não sẽ sinh ra đau khổ. Cho nên là mình có rất là nhiều cách để mà mình tiêu diệt đau khổ. Mình tiêu diệt đau khổ bằng cách là mình tiêu diệt nghiệp, hoặc là mình tiêu diệt phiền não, hoặc là mình khiến cho phiền não với lại nghiệp không có đụng với nhau. Ví dụ như là nhân với lại điều kiện nó không có gặp được với nhau thì nó sẽ không bao giờ có thể sinh ra được kết quả. Cho nên mình làm cách nào thì làm, miễn sao nghiệp với phiền não nó không có sinh ra kết quả thôi, thì có đó mình sẽ tiêu diệt được đau khổ. Cho nên Phật dạy rằng mình có thể tiêu diệt được phiền não tận gốc bằng cách là mình tiêu diệt, con xin lỗi, mình có thể tiêu diệt được các cái đau khổ của luân hồi tận gốc bằng cách là mình tiêu diệt phiền não tận gốc. Để tiêu diệt phiền não tận gốc, mình cần phải có trí tuệ chứng vô ngã. Nếu không có trí tuệ chứng vô ngã sẽ không thể nào tiêu diệt được phiền não. Cho nên là mình cần phải nỗ lực để có trí tuệ chứng vô ngã. Nhưng mà hiện tại trong lúc mà mình đang nỗ lực để có trí tuệ chứng vô ngã thì mình cũng cần có một cái phương pháp tạm thời để mà mình đàn áp hoặc là mình né tránh để khiến cho đau khổ nó không phát sinh, bằng cách là mình hạn chế để nghiệp với phiền não nó không có tiếp xúc được với nhau, khi đó nó sẽ không có sinh ra được đau khổ. Cho nên các cái phương pháp tạm thời để phòng tránh nguyên nhân ở đây là phương pháp này để giúp cho mình có thể phòng tránh nghiệp với phiền não nó sẽ không có tiếp xúc nhiều với nhau, để nó sẽ không có sinh ra những cái đau khổ cùng cực. Cho nên 6 phương pháp đây là nền tảng là hạt giống phiền não. Thứ hai đó là đối tượng, thứ ba đó là hội họp, gặp gỡ xã hội, thứ tư đó là thảo luận, thứ năm đó là tập quán và thói quen, thứ sáu đó là suy nghĩ không thực tế. Mình hôm trước con đã ôn tập phần này rồi, thì đây chính là 6 6 cái nguyên nhân, 6 cái điều kiện để khiến cho nghiệp với phiền não nó có thể gặp gỡ với nhau và nó sinh ra đau khổ. Nếu mình có thể tránh được các cái điều kiện này thì nghiệp với phiền não nó sẽ tạm thời không có gặp với nhau nhiều, thì khi đó nó sẽ không có kết hợp với nhau sinh ra đau khổ cùng cực . Nên đây là phương pháp tạm thời để mà phòng tránh đau khổ, trong lúc mình vẫn luôn tích cực và nỗ lực để tìm cầu trí tuệ chứng tánh không, để có thể diệt trừ được phiền não tận gốc. Thứ hai là thì khi mình tìm hiểu về nguyên nhân của đau khổ và nguyên nhân khiến cho mình phải sinh đi sinh lại, sinh rồi chết ở trong luân hồi như thế, thì mình đã được học về 12 phần của nhân duyên. 12 phần của nhân duyên ở đây mình gồm có vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái, tu hữu sinh với lão tử. Mình có thể xem lại các cái bài giảng cũ để mình hiểu rõ hơn về 12 phần nhân duyên. Và sau khi mà mình tìm hiểu đau khổ và nguyên nhân của đau khổ rồi thì sang mình tìm hiểu về niết bàn. Nếu mà mình diệt trừ được đau khổ thì cái trạng thái khi mà mình không còn đau khổ, vắng bóng đau khổ, thì cái trạng thái đó gọi là niết bàn. Thì trạng thái niết bàn đó thì mình gọi là diệt đế hoặc là gọi là giải thoát rồi. Thì kế nữa là đạo đế, là phương pháp làm thế nào để mình có được một cái giải thoát như thế, là chỉ có trí tuệ chứng vô ngã mới là một cái phương pháp rốt ráo để có thể giúp mình có được cái giải thoát như thế, là bởi vì chỉ có trí tuệ chứng vô ngã mới có thể diệt trừ tận gốc được phiền não. Và khi mà phiền não được diệt trừ tận gốc thì nghiệp sẽ không có còn chất xúc tác nào để có thể sinh ra đau khổ nữa, thì khi đó mình sẽ xa lánh tận gốc được đau khổ. Cho nên trí tuệ chứng vô ngã chính là phương pháp rút ráo để mình có thể đạt đến được niết bàn giải thoát. Thì trí tuệ chứng vô ngã, làm sao để mình có thể có được trí tuệ chứng vô ngã? Mình thực hành một cái phương pháp gồm có giới định tuệ sẽ đưa mình phát sinh được trí tuệ chứng vô ngã. Về thực hành về giới thì ở đây dành cho cư sĩ của mình thì mình có giới quy y hoặc là giới 10 điều thiện. Và trong sách khuyên mình là tránh bốn cửa phạm giới. Bốn cửa phạm giới ở đây chính là vô minh, không biết giới gì cần phải giữ, đó chính là vô minh. Thứ hai là bất kính, không tôn trọng người khác, không kính trọng người khác sẽ khiến mình dễ phạm giới. Thứ ba là phiền não của bản thân, và thứ tư đó là mình buông lung, lơ là, không có quan sát bản thân, không có canh chừng bản thân khiến cho mình dễ phạm giới. Thì đây chính là bốn cửa phạm giới, tránh được bốn cửa này mình sẽ tránh các cái nguy cơ phạm giới. Thứ hai là thực hành định với tuệ. Thực hành định với tuệ thì mình sẽ được xem ở trong phần thiền định ba la mật và học trí tuệ ba la mật ở phạm vi lớn. Thì đó chính là phạm vi trung bình. Giờ sang đến phạm vi lớn. Phạm vi lớn thì mình có động cơ tu tập phạm vi lớn là tâm bồ đề. Thì nói về phần tâm bồ đề thì mình có hai cách phát sinh tâm bồ đề, đó là phương pháp bảy lớp nhân quả và phương pháp hoán đổi ngã tha. Phương pháp bảy lớp nhân quả thì đầu tiên mình phải thực hành xả vô lượng. Xả vô lượng có nghĩa là mình có một cái tâm bình đẳng vô lượng. Bình đẳng vô lượng là xem tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng với nhau, không có ai gần hơn hoặc cũng không có ai xa hơn. Thì như thế mình mới có thể phát một cái tâm bình đẳng được với tất cả mọi chúng sinh. Và sau đó mình rèn luyện tâm mình theo bảy lớp nhân quả. Bảy lớp nhân quả thứ nhất là xem tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình. Thứ hai là nhớ ơn chúng sinh. Thứ ba đó là muốn đền ơn. Thứ tư đó là tâm từ hợp ý. Tâm từ hợp ý đây là tâm vì mình nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình, cho nên mình có một cái mối liên hệ công ơn. Cho nên tâm từ hợp ý là mình yêu thương chúng sinh mà mong muốn đền ơn. Kế nữa là tâm đại bi. Vì mình mong muốn đền ơn cho nên phát sinh tâm đại bi, muốn chúng sinh không đau khổ. Tâm đại bi là tâm không muốn đau khổ, không muốn người khác đau khổ. Kế nữa là tâm vị tha. Tâm vị tha là một tâm gánh vác trách nhiệm. Gánh vác trách nhiệm rằng cái trách nhiệm khiến cho chúng sinh được an vui và không bị đau khổ, đó là trách nhiệm mà mình phải làm chứ không có chờ người khác làm. Mình phải gánh vác trách nhiệm làm chuyện đó. Và sau đó mình thiền quán xem là để mà làm được chuyện đó thì mình cần phải có những cái điều kiện gì. Mình thấy rằng nếu mà thành Phật thì sẽ có đầy đủ tất cả mọi cái năng lực để có thể giúp cho tất cả mọi chúng sinh có được an vui hạnh phúc và xa lánh đau khổ. Cho nên mình phát tâm là cầu mong quả vị của Phật để giúp mà cho tất cả mọi chúng sinh thoát khổ. Cho nên bước thứ bảy chính là tâm bồ đề. Cho nên trải qua bảy lớp nhân quả thì cuối cùng cái kết quả đó chính là tâm bồ đề, là tâm mong muốn thành Phật để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, giúp chúng sinh thoát khỏi đau khổ của luân hồi. Cho nên sáu bước đầu chính là nhân, và bước cuối cùng đó chính là kết quả chính là tâm bồ đề. Phương pháp thứ hai là mình có thể phối hợp thực hành với lại hoán đổi ngã tha. Hoán đổi ngã tha gồm có 5 bước thực hành. Thứ nhất là thiền ta người bình đẳng, thiền mình với lại chúng sinh bình đẳng. Bình đẳng ở cái đặc tính đó là muốn hạnh phúc và không muốn bị đau khổ. Thứ hai là thiền về lỗi lầm của tâm ái ngã. Thứ ba là thiền về lệ lạc của tâm tâm bi, là tâm thương người. Thứ tư là thiền thay đổi địa vị ta và người. Thay đổi địa vị ta và người đó là địa vị ở đây chính là cái địa vị mà nhận cái hạnh phúc và chịu cái đau khổ, có nghĩa là mình sẽ thay người khác nhận cái đau khổ và cái địa vị được hưởng các cái hạnh phúc mà an lạc của mình đó, thì mình đem mình cho người khác. Và cái phương pháp này mình sẽ thực hiện là phương pháp cho nhận. Nhận đó là mình nhận cái đau khổ, mình nhận gánh vác đau khổ giúp người khác, cho là mình đem hạnh phúc của mình cho người khác. Áp dụng phương pháp này vào hơi thở bằng cách là mình có thể thiền quán khi mà hít vào, mình nhận gánh tất cả mọi đau khổ của người khác vào trong hơi thở của mình theo một dạng khói màu đen, hít vào. Dùng tâm bồ đề của mình để chuyển hóa tất cả mọi đau khổ đó trở thành an lạc và hạnh phúc. Và khi mà mình nghĩ rằng cái an là hạnh phúc đó mà được hưởng như thế, mình sẽ không hưởng, và khi mình thở ra nó sẽ theo cái một cái dạng ánh sáng màu trắng, mang hết tất cả mọi an lạc và hạnh phúc của mình trao hết cho người khác. Thì áp dụng phương pháp thiền cho nhận và hơi thở có thể thực hành được giống như vậy. Thì sau khi mình phát tâm bồ đề, thì mình bắt đầu dấn thân và thực hành các cái ba la mật. Thực hành ba la mật thì mình gồm có 6 ba la mật, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định với lại trí tuệ. Bố thí ở đây là chủ yếu là gồm có tâm xả bỏ. Tâm xả bỏ thì mình có thể xả bỏ tài vật, xả bỏ pháp và vô úy. Thì mình gồm có tài thí, pháp thí, vô úy thí. Tài thí là bố thí các của cải tài sản của mình cho người khác. Pháp thí là mình chia sẻ những điều hay để giúp cho người khác có được lợi lạc. Vô úy thí đó là mình che chở và bảo vệ cho người khác. Trì giới, chủ yếu của tâm trì của trì giới ba la mật đó chính là tâm từ bỏ các ác. Thì giới ở đây mình có ba loại giới là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và lại nhiếp ích ngũ tịnh giới. Nhiếp luật nghi giới thì nó chính là biệt giải thoát giới mà mình vẫn đang thực hành. Biệt giải thoát giới thì gồm có các cái bộ giới, đó là giới của tỳ kheo ni, của thức sa mani, của sa di, của sa di ni, của u bà tắc u bà di và bát quan trai giới. Giới cư sĩ của mình là giới u bà tắc u bà di, và thỉnh thoảng khi mà thực hành thì thầy có nói mình nhận bát quan trai giới để thực hành trong vòng một ngày. Thì bát quan trai giới là giới thực hành trong vòng một ngày. Thì nhiếp luật ký giới đó là giới để ngăn mình không làm các cái điều ác. Thứ hai đó là nhiếp thiện pháp giới là mình luôn luôn cố gắng làm tất cả mọi việc thiện trong khả năng. Thứ ba đó là nhiếp ích hữu tình giới. Nhiếp ích hữu tình giới là các những cái ràng buộc khiến cho mình luôn phải làm việc làm lợi lạc cho người khác. Thì làm lợi lạc cho người khác thông qua bốn nhiếp sự, là thông qua bốn phương pháp, đó là ái ngữ, bố thí, đồng sự với lợi hành. Ái ngữ là nói lời nhẹ nhàng dễ nghe đối với người khác. Bố thí là cho quà. Đồng sự có nghĩa là người khác làm việc tốt thì mình khen, mình nói đó là việc tốt. Thì khi mà cái mối liên hệ giữa người mình với người khác, ở đây chủ yếu là mối liên hệ giữa thầy với đệ tử, thì khi mà cái mối liên hệ đó trở nên tốt, bắt đầu mình lợi hành, bắt đầu mình khuyên răn dạy bảo, vân vân, chia sẻ những cái lợi ích để khiến cho người khác có thể thay đổi theo một cái chiều hướng tốt hơn, tương ương với lời giáo pháp. Thì đây là nhiếp ích hữu tình giới mình thực hành qua bốn nhiếp sự. Cái nữa đó là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật chủ yếu là tâm bất động. Ở đây mình có ba loại nhẫn nhục, đó là nại oán hại nhẫn, kham tọa khổ nhẫn và pháp nhẫn. Nại oán hại nhẫn có nghĩa là mình nhẫn nhục với lại người làm hại mình. Kham tọa khổ nhẫn là mình nhẫn nhục với các cái hoàn cảnh khó khăn. Pháp nhẫn đó là mình kiên nhẫn để mình có thể hiểu được đúng đắn giáo pháp. Thì đây là ba loại nhẫn nhục. Tinh tấn thì tinh tấn là chủ yếu là tâm hứng khởi đối với các thiền hành, thì đó là gọi là tinh tấn. Tinh tấn mình có ba loại là tinh tấn như khí giới, hoặc là tinh tấn như áo giáp. Thứ hai là nhiếp thiện pháp tinh tấn, và thứ ba là nhiếp ích hữu tình tinh tấn. Tinh tấn như là áo giáp khí giới đó là để đối trị với lại lười biếng trì hoãn. Nhiếp thiện pháp tinh tấn là đối trị với lại lười biếng bám giữ tà hạnh. Và thứ ba đó là nhiếp ích hữu tình tinh tấn là đối trị với lười biếng xem tự xem thường mình. Lười biếng trì hoãn, loại lười biếng trì hoãn là loại mà mình cứ trì hoãn, mình để chờ chờ ngày mai hãy làm, chờ ngày mai hãy làm, thì đó là trì hoãn. Thứ hai đó là bám giữ tà hạnh, là mình cứ mãi làm những cái việc xấu ác nghiệp mà mình không có từ bỏ các ác nghiệp, mà không chịu từ bỏ các ác nghiệp đó, thì đó chính là loại lười biếng bám giữ tà hạnh. Lười biếng tự xem thường mình là mình nghĩ rằng ồ, mình không có làm được việc này giúp người khác đâu, hoặc mình sẽ không tu hành được giải thoát đâu, mình sẽ không thể nào mà thành Phật được đâu, vân vân. Những cái loại suy nghĩ như thế đó là lười biếng tự xem thường mình. Thì mình có thể thực hành các loại tinh tấn, đặc biệt là nhiếp ích hữu tình tinh tấn, cũng thông qua bốn nhiếp sự, đó là ái ngữ, bố thí, đồng sự với lại lợi hành, giống như phần ở trên. Và cái nữa là thiền định. Thiền định ba la mật chủ yếu là tâm tập trung. Đối với thiền định ba la mật thì đầu tiên chủ yếu ở đây chính là tâm tịnh chỉ. Thì tịnh chỉ để có thể thành công được tịnh chỉ thì đầu tiên mình nói điều kiện. Điều kiện đó là mình có 6 điều kiện: ở nơi phù hợp, ít muốn, biết đủ, là thiểu dục tri túc. Thứ tư đó là giới thanh tịnh. Thứ năm đó là từ bỏ các cái bận tâm thế gian. Và thứ sáu đó là từ bỏ tư tưởng tham dục. Nên từ bỏ các cái bận tâm thế gian. Các bận tâm thế gian ở đây đó là sáu con xin lỗi, đó là 8 pháp thế gian, khen chê, vinh nhục, vân vân. Mình có 8 cái mối bận tâm thế gian, mình vẫn thường hay gọi là 8 gió thế gian, là bát phong, thế gian bát phong, thì đó chính là các cái mối bận tâm thế gian. Thì ở trong kinh điển ghi các mối bận tâm thế gian là như thế. Thứ hai đó là mình biết về năm lỗi khiến mình không có thành tựu được tịnh chỉ. Năm lỗi ở đây đó là lười biếng, quên chỉ giáo, hôn trầm trạo cử, không khắc phục khi có lỗi, và khắc phục khi không có lỗi. Thứ tám và kế nữa đó là 8 biện pháp để khắc phục lỗi. 8 biện pháp, đây là 4 biện pháp đầu để khắc phục cái lười biếng. là có niềm tin và tịnh chỉ, khao khát tịnh chỉ, tinh tấn thực hành tịnh chỉ và nỗ lực để có được kết quả của tịnh chỉ. Thì bốn cái đầu sẽ đối trị với lười biếng. Qua tới thứ năm, chánh niệm là để đối trị với quên chỉ giáo. Tỉnh thức là để đối trị với hôn trầm với trạo cử. Tỉnh thức là mình ngồi mình canh chừng, khi nào mình bị hôn trầm trạo cử mình phải tự biết, và lúc đó dùng ngay biện pháp đối trị để áp dụng, dùng ngay biện pháp đối trị để mà đẩy lùi hôn trầm trạo cử. Kế nữa là hướng tâm khắc phục, là khi mà mình có lỗi thì mình phải áp dụng ngay biện pháp khắc phục, đó là hướng tâm khắc phục. Kế nữa cuối cùng đó là tâm xả bình đẳng, đó là khi mà không có lỗi thì phải biết để nhẹ nhàng tâm và không áp dụng biện pháp khắc phục khi không có lỗi. Nên đây là chính là 8 biện pháp khắc phục năm lỗi phía trên. Thì để mà thực hành được thành công được tịnh chỉ thì mình phải đi qua 9 giai đoạn, đó là cửu tâm trụ, cửu trụ tâm. Thứ nhất là nội trụ, thứ hai đẳng trụ, thứ ba là an trụ, cận trụ, điều phục, tịch tỉnh, tối cực tịch tỉnh, nhất tâm với đẳng trì. Thì theo lộ trình của chính trạng thái tâm này, dần dần mình đem cái tâm của mình từ bên ngoài đang rất là sao động, mình tập trung được vào trong đối tượng là nội trụ, là tập trung vào bên trong nội trụ, là tập trung được vào trong đối tượng của mình. Kế nữa là đẳng trụ, ban đầu tập trung được ít ít, nhưng mà dần dần mình có thể tập trung, mình kéo dài khoảng tập trung gọi là đẳng trụ, vân và thi đi theo cái lộ trình của chín trạng thái tâm này, dần dần đến cuối cùng mình đạt được tịnh chỉ. Mình có thể theo dõi lại phần này trong các bài giảng của thầy và phần ôn tập của con ở phần trước cũng được đó. Cái nữa là mình thực hành tịnh chỉ, nỗ lực thực hành tịnh chỉ, mình cần có 6 lực để mình có thể đi qua các cái giai đoạn của chín trạng thái, nghĩa là từ trạng thái tâm này đến trạng thái tâm khác. Thì mình cần có những cái lực, lực ở đây chính là sự cố gắng của mình . Thì thứ nhất đó là văn lực, là nghe học. Thứ hai đó là tư lực, là tư duy suy nghĩ. Thứ ba đó là niệm lực, là chánh niệm. Thứ tư đó là chánh tri lực, nghĩa là lực của tỉnh thức. Thứ năm đó là tinh tấn lực, là nỗ lực để mà thực hành đúng, để có kết quả đúng. Thứ sáu đó là tập quán lực, là làm quen. Làm quen thì mình gồm cần phải có 6 lực này để nỗ lực đi qua chín cái trạng thái kia. Mình gồm có 4 tác ý để có thể thực hành đúng, đó là nỗ lực, và nỗ lực có gián đoạn, và nỗ lực không gián đoạn, với lại không nỗ lực tự nhiên. Phần này cũng không có quan trọng lắm, ở phần này chỉ nói cho mình biết là mình cần phải dùng tâm và nỗ lực trong các cái giai đoạn thực hành tịnh chỉ, thì mới có thể từ cái giai đoạn này vượt qua được cái giai đoạn cao hơn. Và khi mình mà thành tựu được tịnh chỉ thực thụ thì cái dấu hiệu là mình có kinh an. Kinh an thì mình gồm có tâm kinh an với thân kinh an. Thân kinh an có nghĩa là cơ thể của mình có thể ngồi liên tục mà tập trung vào một đối tượng mà không có cảm thấy đau đau mỏi, không có cảm thấy chướng ngại nào trên cơ thể, cái đó là thân kinh an. Tâm kinh an là tâm mình cảm thấy không có hề mệt mỏi khi mình nắm giữ một cái đối tượng trong một khoảng thời gian rất là dài, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay là buông buông lơi đối tượng, thì đó là tâm kinh an. Thì khi mình có kinh an rồi thì mình sau đó sẽ phát sinh ra hỷ lạc của kinh an. Hỷ lạc của kinh an cũng có 2 phần, tâm kinh an sẽ sinh ra hỷ lạc của tâm kinh an, và thân kinh an cũng sẽ sinh ra hỷ lạc của thân kinh an. Và sau khi mình có hỷ lạc rồi á, thì cái phần hỷ lạc này nó sẽ khiến cho mình xao động một chút xíu. Xao động này là nó không phải là xao động của tịnh chỉ, là do là mình mới có được một cái hỷ lạc, cho nên cái hỷ lạc đó mình sẽ hơi bị xao động một tí xíu. Thì khi mà dần dần trải qua thời gian làm quen, cái hỷ lạc này nó sẽ lắng xuống. Khi mà hỷ lạc này lắng xuống thì khi đó lúc đó mình mới có tịnh chỉ thực thụ, lúc đó chính xác xem như là mình đã thành tựu được tịnh chỉ. Thì khi đó đó chính là phần tịnh chỉ, là thiền định ba la mật. Sang cuối cùng đó là phần trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật đó là đầu tiên mình thiền quán về nhân vô ngã. Nhân vô ngã mình có 4 điều chính yếu, đó là xác định đối tượng cần bác bỏ, thứ hai xác định các cả tính, thứ ba là xác định ngã uẩn không là một, và thứ tư là xác định ngã uẩn không là khác. Về pháp vô ngã thì mình có các pháp vô thường không thực và các pháp thường không thực. Ở đây mình có thường với vô thường, là tất cả những cái điều mình có thể biết được thì nó chia làm 2 loại, thường với vô thường. Thì vô thường ở đây mình có sắc với lại thức với lại bất tương thành. Thì ở đây theo sách thì hướng dẫn mình có các cái cách thiền quán, sẽ thấy rằng các cái sắc pháp là không thực, rồi các cái thức pháp thì không thực, và các pháp bất tương thành thì không thực. Và Cái nữa đó là các pháp từ không thực mình có thể theo dõi thêm ở trong sách giải thoát trong lòng tay. Hôm bữa con có nó sơ qua phần, có hướng dẫn sơ qua phần này với thầy cũng có dạy rồi phần này ạ. Cuối cùng đó là cách sinh khởi thắng quán. Sinh khởi thắng quán đó là mình thực hành tịnh chỉ vào tánh không, sau đó mình áp dụng các cái lập luận để mà phân tích, thì dần dần với cái năng lực nỗ lực với nỗ lực của mình, và dần dần mình sẽ quen với lại các cái phương pháp lập luận, thì khi đó mình sẽ sinh khởi được thắng quán. Đối với tánh không thì lúc đó mình phát sinh được thật sự được trí tuệ chứng vô ngã. Thì sau khi mà mình nỗ lực dấn thân thực hành sáu ba la mật theo con đường của Đại Thừa, bắt đầu từ phát tâm và thực hành sáu ba la mật, thì đến giai đoạn tu tập Kim Cang Thừa, ở trong sách giải thoát trong lòng tay hướng dẫn là tìm một vị thầy đúng nghĩa có thể truyền trao quán đảnh, và từ đó mình nỗ lực thực hành kết hợp cả Đại Thừa, của cả Đại Thừa được nói trong Lam Rim, và nỗ lực tu tập Kim Cang Thừa để có được cái kết quả là Phật quả nhanh chóng. Dạ, đến phần này là xong cái phần thời thiền, và đến sau thời thiền, thì sau thời thiền khi từ đầu đến giờ là mình ở trong một cái thời thiền, mình thiền tất cả mọi cái điểm của giáo pháp, thì đến cuối thời thiền mình có thể cầu nguyện đặc biệt. Cầu nguyện đặc biệt là mình có những cái mong cầu nào của mình thì mình có thể cầu nguyện, và cuối cùng đó chính là hồi hướng công đức. Thì đến phần này là con đã xong. Dạ, con đã xong ôn tập phần của Lam Rim. Dạ, phần ôn tập của con hôm nay đến đây là xong rồi. Toàn bộ nội dung của Lam Rim trong suốt 2 năm mình đã học thì hôm nay con đã ôn tập xong. Dạ, con xin cảm ơn cả lớp mình. Và con nghĩ đây là một chia sẻ của riêng bản thân con. Đó là trong suốt 2 năm qua thì thầy đã có rất là dày công và cực khổ, đã mỗi một tuần đều hướng dẫn cho mình chọn con đường của Lam Rim. Và con đường của Lam Rim nói chung đó chính là một cái con đường tu đạo thành Phật. Mình có thể tìm thấy tất cả mọi điểm thực hành để có thể thành Phật ở trong Lam Rim này. Nên để mà có được nhân duyên học trọn vẹn cả một cái giai đoạn tu đạo thành Phật, đó là một cái nhân duyên rất là lớn. Mình cần có được nhiều sự gia trì từ Tam Bảo, và cũng cần có được nhiều sự gia trì từ Thầy. Nên mình đã kết thúc xong và có cơ hội được học trọn vẹn được như thế. Thì nếu mà tiện thì ở nhà chúng ta có thể tự mình thực hành, mình cúng dường hồi hướng cầu trường thọ cho thầy, và để tạ ơn Tam Bảo và tạ ơn thầy đã cho mình rất là nhiều gia trì để mình có thể trọn vẹn nắm rõ được cái con đường tu đạo như thế. Đó là một nhân duyên rất là thù thắng nè, và đó là chia sẻ của riêng con. Nên phần ôn tập của con hôm nay đến đây là xong. Con xin cảm ơn cả lớp. Dạ, con chúc cả lớp là mình đều có thể thiền quán và có thể phát sinh được rất là nhiều thiện hạnh từ việc làm thiền quán về làm riêng từ đây cho đến tất cả những đời sau và cho đến khi giác ngộ. Dạ, con xin cảm ơn cả lớp.